Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy mùng 9 tháng 12 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật về cơn bão số 9 tàn phá giáo phận Vĩnh Long. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Đài truyền hình số 3 của Italia đã chiếu bộ phim về cuộc đời của cố giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất hôm tối thứ Năm vừa qua, mùng 7 tháng 12. Tựa đề của bộ phim là Vị giáo hoàng có nụ cười tươi. Đây là bộ phim thứ 3 trong một loạt các bộ phim nói về lịch sử các đức giáo hoàng của thế kỷ 20, được đài truyền hình số 3 của Italia cho phát hình trong thời gian gần đây. Bộ phim về đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất kể lại những hoạt động của ngài từ lúc ngài còn là giám mục giáo phận Vittorio Veneto miền Bắc Italia. Đức cha Albino Luciani sinh ngày 17 tháng 10 năm 1912 tại Forno di Casale, miền Bắc Ý, thụ phong linh mục năm 1935, sau đó giữ chức phó giám đốc chủng viện giáo phận cho đến năm 1954, năm ngài được bổ nhiệm làm tổng đại diện giáo phận. Năm 1958, Đức Gioan 23 đặt ngài làm giám mục Vittorio Veneto. Năm 1969, Đức Phaolô Đệ Lục bổ nhiệm làm giáo chủ Venezia, và năm 1973 thăng ngài lên bậc Hồng Y. Vào ngày 26 tháng 8 năm 1978, trong ngày thứ hai của mật viện bầu giáo hoàng, các vị Hồng Y tham dự đã bầu Đức Hồng Y Albino Luciani, giáo chủ Venezia, làm Đức Tân Giáo Hoàng kế vị Đức Phaolô Đệ Lục, qua đời ngày 6 tháng 8 năm 1978. Đức Giáo Hoàng mới nhận tên hiệu là Gioan Phaolô đệ nhất. Đây là một sự kiện lịch sử lạ lùng, bởi vì từ trước tới giờ không có vị giáo hoàng nào nhận hai tên. Đức Gioan Phaolô đệ nhất giải thích ngày hôm sau trong buổi gặp gỡ đầu tiên với dân chúng tại quảng trường Thánh Phêrô như sau: Tôi nhận tên Gioan để nhớ Đức Gioan 23 đã bổ nhiệm tôi làm giám mục giáo phận Vittorio Veneto, và Phaolô để nhớ Đức Phaolô Đệ Lục đã đặt tôi làm Hồng Y. Không phải tôi có sự khôn ngoan như Đức Gioan 23 và sự thông thái như Đức Phaolô Đệ Lục, nhưng tôi kế vị các ngài, và tôi sẽ quyết tâm theo đường lối công đồng do các ngài khởi xướng. Tiết thai triều giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất chỉ giới hạn trong 33 ngày. Ngài qua đời ngày 28 tháng 9 cùng năm 1978. Đây là một trong các triều giáo hoàng ngắn ngủi hơn cả trong lịch sử giáo hội. Tiến trình phong chân phước cho đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất cũng đã được bắt đầu vào Chủ nhật 23 tháng 11 năm 2003 tại Belluno, miền Bắc Italia, sinh quán của Đức Gioan Phaolô đệ nhất. Đức Hồng y Giuse Saraiva Martins, tổng trưởng bộ phong thánh, loan báo tin này tại nhà thờ chính tòa Belluno, và ngài đã nói như sau: Đức Gioan Phaolô đệ nhất là một người đầy lòng thương xót với kẻ biết ăn năn. Ngài làm những công việc bình thường trong đời sống nhưng một cách hết sức đặc biệt. Đức Gioan Phaolô đệ nhất là vị giáo hoàng tiền nhiệm của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Tuy triều giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô đệ nhất chỉ vỏn vẹn có 33 ngày, nhưng đã để lại một ấn tượng sâu sắc nơi giáo hội Công giáo và các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới. Tin Việt Nam thông báo lễ truyền chức linh mục tại giáo phận Hà Nội. Tòa Tổng giám mục Hà Nội hân hoan kính báo, Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt dự định sẽ truyền chức linh mục cho các thầy phó tế của giáo phận Hà Nội và tu đoàn truyền tin. Thứ nhất, thầy Giuse Trần Văn Đoạt, tu đoàn truyền tin. Thứ hai, thầy Francisco Xavier Vũ Quang Hùng, tu đoàn truyền tin. Thầy Phaolô Nguyễn Trung Thiên. thầy Phêrô Trần Văn Thật tu đoàn truyền tin, thầy An Tôn Trần Cao Tích tu đoàn truyền tin. Trong thánh lễ sẽ cử hành vào lúc 9:30 sáng ngày thứ Sáu, 22 tháng 12 năm 2006, tại nhà thờ xứ Nam Định. Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho các tiến chức. Tin Vatican. Vào trưa ngày hôm qua thứ Sáu, mùng 8 tháng 12, lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, Đức Thánh Cha đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài, để xướng kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhưng trước khi xướng kinh, Đức Thánh Cha đã nói vài lời về ý nghĩa của lễ Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cử hành một trong những lễ đẹp nhất và phổ biến nhất của Đức Nữ Đồng Trinh Maria, đó là lễ Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Mẹ Maria không những không phạm tội nào, mà mẹ còn được gìn giữ khỏi phạm tội nguyên tổ, phần gia tài tội mà toàn thể nhân loại phải mang lấy. Mẹ được vô nhiễm nguyên tội nhờ sứ mạng mà từ muôn thuở Thiên Chúa đã dành cho mẹ, đó là sứ mạng làm mẹ của Đấng Cứu Chuộc. Tất cả điều này được tích chứa trong sự thật đức tin về việc Mẹ Maria được vô nhiễm nguyên tội. Nền tảng kinh thánh của tín điều này được gặp thấy nơi những lời của sứ thần ngỏ với thiếu nữ làng Nazareth như sau: Hãy vui lên, hãy đứng đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Đứng đầy ơn phước, trong nguyên bản tiếng Hy Lạp là Kekaritomene, là tên gọi đẹp nhất của Mẹ Maria, tên gọi mà Thiên Chúa đã ban cho mẹ, để chỉ cho mẹ biết rằng, từ muôn thuở và cho đến muôn đời, mẹ là đứng được yêu thương, được Thiên Chúa tuyển chọn, được tiền định để đón nhận hồng ân quý giá nhất là Chúa Giêsu, tình thương nhập thể của Thiên Chúa Cha. Chúng ta có thể tự vấn như sau, tại sao giữa tất cả mọi người, Thiên Chúa đã chọn Mẹ Maria là Nazareth? Câu trả lời được giấu kín trong mầu nhiệm khôn dò của Thánh Ý Thiên Chúa. Tuy nhiên, có một lý do mà Phúc Âm làm nổi bật, đó là sự khiêm tốn của mẹ. Chính Đức Nữ Đồng Trinh trong lời Kinh Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Chúa, bài ca của Mẹ Maria chúc tụng Thiên Chúa, nói lên điều như sau. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, vì Ngài đã nhìn đến phận hèn của nữ tỳ Ngài. Phải, Thiên Chúa bị thu hút bởi sự khiêm tốn của Mẹ Maria, đứng được tràn đầy ân sủng trước nhan Chúa. Như thế, mẹ đã trở thành Mẹ Thiên Chúa, hình ảnh và kiểu mẫu của giáo hội, một giáo hội được tuyển chọn từ giữa muôn dân để lãnh nhận phúc lành của Thiên Chúa và phổ biến phúc lành đó trên toàn thể gia đình nhân loại. Phúc lành đó không phải là gì khác hơn là chính Chúa Giêsu Kitô. Chính Chúa là nguồn mạch ân sủng. Mẹ Maria đã được đầy ân sủng ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc đời mẹ. Trong đức tin, mẹ đã tiếp nhận Chúa Giêsu và với tình thương mẹ trao ban Chúa cho thế giới. Đây cũng là ơn gọi và sứ mạng của chúng ta, là ơn gọi và sứ mạng của giáo hội. Đó là đón nhận Chúa Kitô trong đời sống chúng ta và trao ban Chúa Kitô cho thế gian, ngõ hầu thế gian được cứu rỗi nhờ qua Chúa Kitô. Anh chị em thân mến, lễ Mẹ vô nhiễm hôm nay như chiếc đèn pha chiếu sáng mùa vọng, thời gian của sự chờ đợi đầy tỉnh thức và tin tưởng vào Đấng Cứu Thế. Trong khi chúng ta tiến tới để gặp Thiên Chúa ngự đến, chúng ta nhìn lên Mẹ Maria đứng chiếu sáng như dấu chỉ của niềm hy vọng chắc chắn và của sự an ủi cho dân Chúa trong cuộc lữ hành. Với ý thức vừa nói, tôi mời gọi anh chị em hãy hiệp ý với tôi vào chiều hôm nay, khi tôi lặp lại một lần nữa tại quảng trường Tây Ban Nha, Roma, hành động truyền thống tôn vinh Mẹ Maria Diệu Hiền, Mẹ Ân Sủng. Tin Vatican. Tòa Thánh lên tiếng trả lời những phàn nàn của Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị về việc chiêu dụ tín đồ tại Nga. Phát biểu trong buổi họp báo diễn ra hôm ngày mùng 5 tháng 12, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Tarsicio Pertone đã cho biết, giáo hội công giáo không giữ phần vào việc chiêu dụ tín đồ tại Nga và không săn trộm tân tòng trong số các thành viên của giáo hội chính thống giáo Nga. Đức Hồng Y đã cho biết như trên, khi các ký giả hỏi Ngài về lời than phiền của Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị. Theo đó, Tòa Thánh cần phải ngưng chính sách cực kỳ không thân thiện đối với giáo hội chính thống giáo Nga. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã nói như sau. Tôi không biết về lời phát biểu của Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị, nhưng tôi tin là những quan hệ giữa Tòa Thượng Phụ Moscow và Tòa Thánh Vatican là khá tốt đẹp, và các cuộc nói chuyện đang diễn ra với những cuộc thăm viếng thường xuyên. Theo thông tấn xã Interfax, Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị đã đưa ra lời phàn nàn với các giáo sĩ chính thống giáo tại Vương Cung Thánh Đường Chúa Kitô Đấng Cứu Độ ở Moscow hôm ngày 4 tháng 12, rằng việc truyền giáo của Công giáo vẫn tiếp tục. Ngài bày tỏ hy vọng rằng Tòa Thánh đưa ra những bước cụ thể để cải thiện tình hình. Nếu tình hình không thay đổi, các cuộc gặp gỡ giữa chúng ta với các đại diện của giáo hội Công giáo La Mã chỉ là các biến cố có tính cách nghi lễ, không giúp xoa dịu đau thương của những người phải gánh chịu những hành vi không huynh đệ của giáo hội Công giáo. Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị đã nói như thế. Được biết, trong số 144 triệu dân Nga, chỉ có 600.000 là tín hữu Công giáo. Xung đột tiếp tục về nghĩa vụ của giáo hội Công giáo chăm sóc thiêng liêng cho các tín hữu trên miền đất đa số là tín hữu chính thống giáo, đã ngăn cản hai giáo hội hướng đến sự hiệp nhất và hòa giải. Những lời phàn nàn của Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị, giáo chủ giáo hội chính thống Moscow, đã diễn ra sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thổ Nhĩ Kỳ, và sau khi Đức Thượng Phụ Christodoulos của giáo hội Hy Lạp công bố Ngài sẽ đến thăm Tòa Thánh chính thức lần đầu tiên. Được biết, sau nhiều thế kỷ chia cách, giáo hội Công giáo vẫn coi thế giới chính thống giáo là giáo hội anh em. Tòa Thánh đã liên tục lặp lại ước ao muốn thấy nhiệm thể Chúa Kitô được thở một lần nữa bằng hai buồng phổi, trong một sự ám chỉ về sự tái hiệp nhất các giáo hội Đông và Tây.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tường thuật về cơn bão số 9 tàn phá giáo phận Vĩnh Long do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, cơn bão số 9 còn có tên gọi là Durian, đổ bộ vào Việt Nam từ rất sớm của ngày 5 tháng 12 năm 2006. Hành trình của bão thăm viếng tuần tự các tỉnh Ninh Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang và Cà Mau. Theo tin thời sự, tính đến ngày 7 tháng 12, có khoảng 100 người thiệt mạng và mất tích, bị thương khoảng 1.000 người, nhà cửa hư hại chưa thể thống kê chính xác được. Chỉ riêng tỉnh Bến Tre có đến 17 người chết, khoảng 400 người bị thương. Các huyện Dòng Trơm và Ba Tri là những huyện bị thiệt hại nặng, nhưng các hệ thống thông tin liên lạc đều bị ngưng trệ. Chỉ riêng huyện Bình Đại là một trong số những nơi bị cơn bão Durian đổ bộ trực tiếp, nên số thương vong đến 4 người và số người bị thương lên đến 250 người. Toàn huyện có tới 2.963 căn nhà bị sập, và có đến 26.324 căn nhà không còn mái che. Thật là một thị trấn nhà không nóc. Vì là nơi tâm điểm của cơn bão đi qua, nên gần như 100% các ngôi nhà đều bị hư hại. Ngay cả đến ngôi nhà thờ của thị trấn Bình Đại cũng đồng chung số phận. Cả mặt tiền và tháp nhà thờ giờ đây đã hòa nhập để biến thành đống hoang tàn đổ nát. Mọi người giờ đây đứng trước một thảm cảnh mà không một ai có thể giúp được gì cho người khác. Họ đồng cảnh ngộ trong tình trạng tay trắng và không biết ngày mai sẽ như thế nào. Giờ đây họ đang cố gắng với tất cả những gì còn lại để có thể đứng lên và vượt qua những khó khăn hiện tại mà tiếp tục sống. Nhà cửa và con người là như thế. Vùng đất nông nghiệp của tỉnh Bến Tre sau cơn bão thì như thế nào? Quê hương xứ dừa giờ đây, những cây dừa phải điêu đứng. Nó không còn đứng vững sau cơn bão.
Cây dừa là nguồn lợi, nhưng nó cũng là tai họa khi cơn bão từ từ tiến đến. Những ngôi nhà được dựng nên từ những cây dừa, bây giờ nó cũng bị tàn phá bởi những cây dừa. Cơn bão đi qua kéo theo những cây dừa, và những ngôi nhà không chịu được những thân dừa cao to như thế, nên phải đành chịu sự biến dạng. Còn vườn cây xanh tươi một thời với hai chữ cái mơn đã mang thương hiệu đi khắp nơi, cũng trở nên điêu tàn sơ xác. Những trái sầu riêng mang tràn đầy vị ngọt và tỏa lừng hương thơm, giờ đây bị cơn bão sầu riêng đánh tan tành bật gốc, không còn bám được vào đất để cho những quả tốt tươi được nữa. Những cây măng cục đã chứng kiến những thăng trầm của hàng trăm năm lịch sử, vậy mà giờ đây cũng bị tàn phá với cơn bão mang tên sầu riêng. Những bông hoa chuẩn bị cho ngày Tết truyền thống của dân tộc được chuẩn bị chắc chiêu gần cả năm trời, với biết bao công sức, hy vọng có được một chút nguồn lợi để sống hạnh phúc trong những ngày Tết, giờ đây không còn nữa. Những ngôi nhà đơn sơ giống như con người đơn sơ của người dân Nam Bộ cũng bị sự cuồng nộ của cơn bão mang đi. Ngay cả hai huyện lỵ của tỉnh Vĩnh Long là huyện Mang Thít và Vũng Liêm, cách xa bờ biển hàng trăm km, không xâm phạm biển cả, cũng không chọc giận gì đến gió bão. Thế mà cũng không được tha. Chỉ trong phút chốc, ngôi nhà không còn, hay hư hại nặng. Huyện Càng Long và Cầu Kè thuộc tỉnh Trà Vinh, với những người nông dân thật thà chân chất, bám đất để sống, giờ đây mảnh đất của họ cũng bị tàn phá. Địa hình giáo phận Vĩnh Long gồm có tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre và một phần của tỉnh Đồng Tháp, nhưng cơn bão Durian đã viếng thăm hầu hết các tỉnh thuộc giáo phận Vĩnh Long, nên cơn đau và nỗi sầu không còn là của riêng, mà nỗi đau thực sự cho cả giáo phận. Nỗi ưu tư càng dâng cao khi sau cơn bão, mọi việc đều phải bắt đầu lại từ những hoang tàn đổ nát. Đức giám mục giáo phận đã tìm được chỗ dựa cho mọi người là bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, qua tấm lòng nhân ái của rất nhiều người mà Ngài đã mời gọi hướng về những người đang không còn gì để sống sau cơn bão. Xin Thiên Chúa quan phòng so dịu nỗi đau của những người con đang khốn khổ. Xin cũng ban phúc lành cho những người biết vui với người vui, đau khổ với người đau khổ, để mọi người được cùng được hưởng hạnh phúc trong tình yêu Chúa. Và sau đây là lời kêu gọi của Đức Giám mục Vĩnh Long về việc cứu trợ nạn nhân bão lụt. Vĩnh Long ngày 6 tháng 12 năm 2006, kính gửi Ủy ban Bác ái Xã hội, Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sáng hôm thứ Ba mùng 5 tháng 12, cơn bão số 9 đã tràn vào đất liền, và chỉ trong thời gian ngắn đã tàn phá nhiều nơi tại miền Nam Việt Nam. Riêng trong giáo phận Vĩnh Long, có hai tỉnh bị thiệt hại nhiều nhất là tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long, về nhân mạng cũng như về tài sản. Rất nhiều nhà dân bị sập, các vườn cây ăn trái cũng bị tàn phá, nhất là những cây to như sầu riêng, bưởi, xoài, vân vân. Một số nhà thờ bị tốc mái như Bình Đại, Bình Châu, Bình Huệ. Một số nhà thờ khác bị ảnh hưởng nặng, tường đổ mái sập xuống như Tân Thanh, Tân An Đông. Hiện tại, Tòa Giám mục Vĩnh Long chưa biết chính xác mức độ thiệt hại do cơn bão gây ra, vì đang chờ đợi thông tin từ các họ đạo, sẽ cố gắng cung cấp thêm tin tức về thiệt hại. Như thế, tiếp theo sau vụ lúa năm nay bị thất trắng do dịch rầy nâu, hay cũng gọi là lùng xoắn, cơn bão số 9 đã góp phần làm cho phần lớn người dân đồng bằng sông Cửu Long, cách riêng trong ba tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long, đang gánh chịu nhiều mất mát, và sẽ trải qua nhiều thử thách khôn lường trong những ngày sắp tới. Vĩnh Long giờ đây có thể cảm thông với các anh chị em, với đồng bào của mình ở các nơi khác như Đà Nẵng, đã trải qua các cơn bão vào tháng 5 và tháng 10 năm 2006. Và trong cảnh khốn khổ hiện tại, Vĩnh Long cũng rất mong được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và và sự giúp đỡ của Ủy ban Bác ái Xã hội, Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thay mặt Giáo phận Vĩnh Long, xin cảm ơn Đức Cha Chủ tịch và Ủy ban Bác ái Xã hội kiên nhẫn quan tâm theo dõi và thông cảm với hoàn cảnh của đa số nạn nhân của cơn bão vừa qua. Thân ái trong Chúa Kitô, Thomas Nguyễn Văn Tân, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật về cơn bão số 9 tàn phá Giáo phận Vĩnh Long. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Thời chưa khai hóa. Đây là đề tài của Chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Dạo tháng 10 vừa qua, một số tờ báo ở Sài Gòn đã khám phá ra rằng phẩm chất của đồng tiền do ngân hàng nhà nước phát hành trên loại giấy polymer rất tồi tệ. Tiền in ra mực lem luốc, có đồng tiền in ra không đủ hình nhũ vàng, có đồng tiền không đúng kích thước. Các nhà báo lại nghe một đại biểu quốc hội nói rằng con trai của ông thống đốc ngân hàng là phó giám đốc của một công ty lớn liên quan đến việc in tiền. Có người từ bên trong ngân hàng nhà nước còn cho biết đã từng can gián không nên cho in tiền bằng loại giấy polymer, nhưng lời cảnh báo đã không được lắng nghe. Tự trung, đây là một câu chuyện tham nhũng. Dĩ nhiên, những người làm báo, dù là báo công cụ của nhà nước, nhưng còn có chút lương tâm chức nghiệp, không thể không cho dân chúng biết, bởi vì được thông tin là một trong những quyền cơ bản được nhìn nhận trong hiến pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại các nước dân chủ tự do thực sự, tất cả mọi nhà báo đều làm công việc thông tin ấy. Báo nào tìm được tin mới và sớm nhất sẽ được độc giả tín nhiệm. Nhưng điều gì đã xảy ra tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau khi một số báo đã loan báo những sự kiện trên đây? Ngày 30 tháng 10 vừa qua, Bộ Văn hóa Thông tin của Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã ra lệnh phạt 8 tờ báo vì đã loan tải các tin tức liên quan đến những vấn đề in ấn tiền polymer. Không những nhà cầm quyền không mở cuộc điều tra về các tố cáo được loan tải trên các tờ báo như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Thời Báo Kinh Tế, Nhà Báo và Công Luận, Sài Gòn Tiếp Thị, An Ninh Thủ Đô, Thể Thao và Văn Hóa. Trái lại, chính các tờ báo trên đây lại bị phạt hành chánh. Riêng tờ Thế Giới thuộc Bộ Ngoại giao bị đình bản, còn hai tờ khác là Công Lý và Thời Đại thì bị đình bản một tháng. Cùng với việc phạt hành chánh trên đây, mới đây, nhà nước Việt Nam lại còn tỏ ra quyết liệt hơn trong việc chà đạp quyền tự do ngôn luận và phát biểu. Trong khi Điều 69 của Hiến pháp viết, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình. Thì ngày 29 tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại ban hành chỉ thị kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức và không để bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng, chi phối báo chí để phục vụ quyền lợi riêng, gây tổn hại cho lợi ích đất nước. Thật ra trước khi có chỉ thị trên đây, trong suốt hai năm qua, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã liên tiếp đưa ra các mệnh lệnh siết chặt việc sử dụng Internet nhằm ngăn chặn dân chúng truy cập vào các trang điện toán khắp thế giới mà họ xem là phản động. Thế giới không ngạc nhiên tại sao Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, trong một bảng xếp hạng về tự do báo chí trên thế giới trong năm 2005, đã đặt Việt Nam vào vị trí thứ 161 trong tổng số 167 nước được khảo sát. Việt Nam chỉ đứng trên một vài nước xã hội chủ nghĩa anh em như Bắc Hàn, Trung Quốc, Cuba và độc tài quân phiệt Miến Điện. Sự kiện ngày càng có nhiều tờ báo chui tại Việt Nam là một bằng chứng hùng hồn về thành tích trên đây của Việt Nam. Ra đời hồi năm ngoái, có báo Tự do Dân chủ của phong trào dân chủ. Đầu năm nay lại xuất hiện báo Tự do Ngôn luận của khối 8406 do Linh Mục Chân Tín làm chủ nhiệm. Kế đó là một số tờ báo khác của các đoàn thể, tổ chức quần chúng. Điển hình là tờ Tự do Dân chủ của các ông Hoàng Tiến, Nguyễn Khắc Toàn, Bạch Ngọc Dương và bà Dương Thị Xuân ở Hà Nội. Tất cả những người có tên trên tờ báo này đều đã bị công an tới tận nhà tịch thu hết mọi phương tiện như máy chụp hình, máy điện toán, tài liệu, bản thảo. Họ bị lôi về trụ sở công an thẩm vấn liên tiếp từ ngày này sang ngày khác. Bước vào thế kỷ 21, và nhất là ở vào giai đoạn Việt Nam đã có thể đăng cai tổ chức hội nghị APEC, mà vẫn còn có cảnh đàn áp trên đây, thì quả thực Việt Nam đã lùi lại vào thời mà cụ Phan Bội Châu gọi là thời chưa khai hóa, khi các vua chúa Việt Nam cấm đạo, bắt bớ những người không cùng tín ngưỡng với mình. Dù có sống trong những ngôi biệt thự sang trọng, dù có ngồi trên những chiếc xe giá đến cả triệu Mỹ Kim, dù có thừa tiền thừa bạc để gửi con cái du học tại những nước văn minh, những kẻ chối bỏ và chà đạp những quyền tự do cơ bản của con người, nhất là quyền tự do ngôn luận và phát biểu, cũng vẫn là những con người lạc hậu, chưa được khai hóa. Thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu kiến thức, và ngay cả bị tước đoạt những quyền cơ bản nhất, nhưng vẫn giữ được tiết tháo và nhân phẩm của mình. Đó mới thực sự là những con người có văn hóa. Bởi lẽ xét cho cùng, có văn hóa thiết yếu là biết tôn trọng người khác và cư xử với người khác, không phải bằng họng súng, dùi cui hay nhà tù, mà bằng đối thoại trong tương kính và tình nghĩa. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubich và cô Franca Zambonini về phong trào tổ ấm. Hôm nay chúng ta sẽ nghe cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubich và cô Franca Zambonini về một trong những đặc điểm của phong trào tổ ấm, đó là tinh thần đối thoại liên tôn và đối thoại đại kết. Cô Franca Zambonini đã đặt ra câu hỏi như sau. Điều gì đã thúc đẩy những thành viên của phong trào tổ ấm và các tín đồ của các giáo hội khác chia sẻ linh đạo hiệp nhất, đối thoại với nhau và từ từ xây dựng sự hiệp thông với nhau, một điều mà kể từ nay đã trở thành có thể thực hiện được. Bà đã gặp những khó khăn nào trong chương trình đại kết ấy? Và Kiara Lubick đã trả lời như sau. Chỉ cần một hàng chữ thôi là đủ cho chúng tôi giải thích mọi sự. Chúa Giêsu bị đóng đinh và bị bỏ rơi. Trên thánh giá, người đã phải kinh nghiệm thế nào về sự chia ly, sự xa cách lớn nhất có thể hình dung ra? Tuy là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã cảm nghiệm phần nào sự chia ly với Chúa Cha. Dù vậy, Ngài đã vượt qua được. Lại Cha, con phó mình con trong tay Cha. Khi người Công giáo tiếp xúc với tín đồ Hội Thánh Tin Lành, hay khi người Hội Thánh Tin Lành và người Anh giáo tiếp xúc với người Công giáo, chúng ta biết ngay rằng có một điều gì đó không ổn, cản trở ta hiệp nhất trọn vẹn. Đó là não trạng của chúng ta quá khác nhau, hậu quả của một lịch sử và một nền văn hóa khác hẳn. Nghĩ đến đó, ta không khỏi cảm thấy xót xa, đau đớn. Nhưng khi nghĩ đến Chúa Giêsu bị bỏ rơi, chúng ta muốn được giống như người, yêu lấy đau khổ và vượt qua đau khổ. Chỉ khi đó, trong bình an và vui tươi, chúng ta mới có thể tiếp tục yêu thương anh chị em mình. Như thế, sức mạnh của chúng ta là do ta luôn luôn nhìn ngắm Chúa Giêsu bị bỏ rơi và cư xử như người. Trong thế giới Kitô giáo, đáng lẽ phải hiệp nhất trọn vẹn, nhưng lại chia ra thành trăm hội thánh. Chúng tôi vẫn luôn luôn nhận ra khuôn mặt Chúa Giêsu bị bỏ rơi. Chính vì người, chính vì muốn đáp lại tiếng kêu của người, thốt lên từ những thương tật, chia rẽ, phân ly, mà chúng tôi cảm thấy cần phải dấn thân, tái tạo sự hiệp nhất của hội thánh. Chính vì người mà chúng tôi đã cố gắng học cho biết rất nhiều hội thánh và những tín phái khác nhau, tập đánh giá, khám phá ra những nét đặc biệt của họ và cảm thấy mình là anh em của biết bao người Kitô, vì có chung một phép rửa và cùng yêu thương nhau. Chính vì người mà chúng tôi không xuôi tay đầu hàng, dù công việc ấy có cay chua đến đâu đi nữa. Và cô Franca Zambonini đặt ra câu hỏi tiếp về đối thoại liên tôn như sau. Một lĩnh vực khác mở ra cho phong trào tổ ấm là đối thoại với các tôn giáo khác. Xin chị cho biết phong trào đã nhập cuộc thế nào để được ngay cả các nhà lãnh đạo tinh thần và các tín đồ bình dân chú ý lắng nghe, đồng thời tạo ra chung quanh phong trào một vòng thiện cảm. Và Kiara Lubick đã trả lời như sau. Công đồng Vaticano thứ hai khẳng định rằng, Chúa Thánh Thần kêu gọi mọi người đến với Chúa Kitô qua những hạt giống của ngôi lời và qua việc rao giảng tin mừng. Thiết tưởng, đó là lời giải thích đầu tiên tại sao tinh thần của phong trào đã có tác dụng như thế đối với những tín đồ của các tôn giáo khác. Phần mình, chúng tôi luôn luôn loan báo tin mừng trước tiên bằng đời sống. Còn phía các tín đồ ấy, những yếu tố, những hạt giống của ngôi lời hay những tia chân lý nằm sẵn trong truyền thống của họ đã giúp họ trở nên nhạy cảm đặc biệt đối với những giá trị tâm linh đích thực và chuẩn bị họ đón nhận sứ điệp tin mừng. Tuy nhiên, sở dĩ các cuộc đối thoại của chúng tôi có được sức sống như vậy còn là vì linh đạo và các lời chứng của chúng tôi luôn tập trung vào tình yêu. Tình yêu, hai chữ đó gây nên một âm hưởng tức thời và tự phát nơi mọi người, bất luận thuộc về tôn giáo nào. Vì đạo nào cũng có một khuôn vàng thước ngọc, dạy người ta làm cho người khác những gì mình muốn họ làm cho mình. Đó là một con đường tình yêu mở ra cho hết mọi người, như lời công đồng nói. Một con đường là công trình của Chúa Thánh Thần, đấng có thể hoạt động vượt ra ngoài mọi ranh giới thấy được của hội thánh. Chính vì thế, đây cũng là kinh nghiệm của chúng tôi. Sau khi tìm cách sống đức ái của tin mừng giữa mình với nhau và giữa mình với hết mọi người, chúng tôi khám phá thấy các bạn bè thuộc các tôn giáo khác trở nên cởi mở lạ lùng. Họ tin vào tình yêu vì họ đã được chứng kiến tình yêu ấy nơi các thành viên của phong trào Focolare. Thật là thú vị nếu được kể chi tiết những yếu tố chung, những điểm gặp gỡ giữa chúng tôi với các tôn giáo khác. Chẳng hạn, chúng tôi nhận thấy tín đồ của các tôn giáo Đông Phương rất chú ý tới sự đau khổ của Chúa Giêsu, đau khổ và bị bỏ rơi. Họ dùng việc hãm dẹp ngũ quan và diệt dục để đi tìm nội lực, núp đằng sau vạn vật và đằng sau Thiên Chúa, và yêu quý nội lực ấy như một nhân vật thật. Sự khổ hạnh của họ rất đáng khâm phục, nhờ đó họ được nâng lên cao đến mức có thể nhận ra ngay sức sống siêu nhiên mỗi khi gặp các người Kitô đích thực. Đối với họ, hữu thể, chân ngã mới là điều quan trọng. Khi có người chết đối với bản thân mình để được kết hợp thành một với anh chị em khác, để Chúa Kitô sống nơi mình, hay khi được tiếp xúc với Đấng Phục Sinh đang có mặt giữa các Kitô hữu hiệp nhất với nhau, họ sẽ nhận ra ánh sáng và sự bình an, hoa quả của Chúa Thánh Thần, thoát ra từ khuôn mặt của các người Kitô ấy. Họ lập tức bị lôi cuốn và liền xin giải thích. Lúc bấy giờ chúng tôi mới nói đến đạo của mình, và thế là cuộc đối thoại trở thành cuộc loan báo tin mừng. Một vài triết gia Phật giáo cho biết sự từ bỏ mình của các người Kitô noi gương sự tự hủy của Chúa Kitô như đã được đề ra trong phong trào, rất giống với quan niệm về sự hoàn thiện bằng con đường hư vô của Phật giáo. Lòng từ bi của các tín đồ Phật giáo được thể hiện qua các hành vi cứu giúp nhân loại cụ thể, rất gần với đức bác ái Kitô giáo. Chúng tôi cũng nhiệt liệt tán thành các sáng kiến của Phật giáo cho nền hòa bình thế giới. Chúng tôi sẵn sàng cộng tác, và quả thật, phong trào đã đóng góp đáng kể vào Hội đồng Quốc tế các tôn giáo phục vụ hòa bình. Để kết luận, có thể nói, chỉ trong vài năm đối thoại liên tôn giáo ấy, chúng tôi đã khai triển đối thoại trên mọi cấp bậc như văn phòng đối thoại chính thức của Tòa Thánh đã trụ liệu. Đối thoại bằng cách sống từ những quan hệ hàng ngày giữa mình với những người thuộc các tôn giáo khác. Rồi đối thoại qua các công trình từ sự hợp tác giữa đôi bên trong các tổ chức quốc tế và liên tôn giáo khác nhau. Đối thoại qua các chuyên viên do các thành viên phong trào am tường với các truyền thống và tôn giáo khác nhau. Sau cùng, đối thoại qua các kinh nghiệm tôn giáo từ những cuộc trao đổi kinh nghiệm sống dựa vào tin mừng và các truyền thống của mỗi bên. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên hơn hết là có nhiều Phật tử, tín đồ Hồi giáo, tín đồ Do Thái giáo và Ấn Độ giáo, cũng như tín đồ của các tôn giáo cổ truyền, ngỏ ý muốn tham gia phong trào bằng cách cũng sống linh đạo của chúng tôi trong mức độ có thể, và cũng cùng với chúng tôi làm việc cho một thế giới hiệp nhất. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đoạn trích từ cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubich và cô Franca Zambonini về tinh thần đối thoại đại kết và đối thoại liên tôn của phong trào tổ ấm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trên thế giới ngày nay, đặc biệt tại nhiều quốc gia Tây Âu, có rất đông linh mục cao niên, trong khi số tân linh mục quá hiếm và ít ỏi, không đủ để thay thế các vị già yếu, không còn làm việc được nữa. Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ hiện có hơn 400.000 linh mục giáo phận và dòng. Tại nhiều quốc gia Tây Âu, nơi có ít ơn gọi, tuổi trung bình của các linh mục là trên 60. Nhưng đây cũng là trường hợp của nhiều giáo phận trên thế giới, nơi vẫn còn có ơn gọi, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, số linh mục vẫn thiếu. Ngay tại Việt Nam cũng có giáo phận có tới hơn 200.000 giáo dân, nhưng số linh mục chưa quá 50 vị. Tình trạng thiếu linh mục đặc biệt tại một số nước Tây Âu khiến cho càng ngày càng có nhiều giáo xứ không có linh mục, nhà xứ đóng cửa và từ từ giáo phận cũng phải bán các nhà thờ, vì tín hữu lui tới quá ít và không đóng góp đủ, tạo ra tình trạng thiếu hụt tài chánh, không thể bảo trì nhà thờ nữa. Điển hình là tình trạng của Hòa Lan. Trong hai thập niên qua, các giáo hội công giáo cũng như Tin Lành Hòa Lan đã bán đi hàng trăm nhà thờ trên toàn nước. Chúng được tu sửa thành các chung cư hay biến thành nhà triển lãm, siêu thị, nhà kho, hàng quán hay bị đập phá để nhường chỗ cho các công trình xây cất khác. Và chúng ta có thể hiểu được tâm trạng buồn đau của các linh mục cao niên trong những hoàn cảnh như thế. Trong những ngày cuối đời phải chứng kiến tình trạng giáo hội èo ọt suy đồi và chết dần chết mòn mà bất lực không làm gì được để cứu vãn phần thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô mà các vị đã tận tụy hy sinh, đổ mồ hôi sôi nước mắt, nhọc công vun sới trong bao nhiêu năm với tất cả tình yêu thương. Tại nhiều quốc gia khác, tình hình chưa đến nỗi thảm thương như vậy, đặc biệt khi các giáo phận có nhà hưu dưỡng, hay khi các vị có thể tự lo lắng để được tiếp đón vào trong các trung tâm dành cho các linh mục về hưu. Nhưng không phải vì thế mà cuộc sống của các linh mục cao niên không có nhiều khó khăn. Các khó khăn đó phát xuất từ tình trạng tuổi già sức yếu, gối mỏi chân tròn, răng rụng, mắt mờ, chân tay chậm chạp, run rẩy, bệnh tật đau nhức tứ tung, nhiều khi không còn đi đứng được nữa và phải ngồi xe lăn. Cũng có những vị bị liệt giường liệt chiếu, cần được giúp đỡ mọi sự vì không còn tự làm được bất cứ điều gì. Bên cạnh các tật bệnh đủ loại và các bất lực hạn hẹp vật thể lý đó là nỗi cô đơn buồn tủi. Vì công ăn việc làm bận bịu vất vả và cảnh vật lộn với cuộc sống quanh năm ngày tháng, họ hàng thân thích hay bạn bè cũng ít khi có giờ đến thăm viếng ủi an các vị. Cảnh bị quên lãng bỏ rơi đó khiến cho các linh mục cao niên nhiều khi rất buồn tủi vì cảm thấy mình thừa thãi và là gánh nặng cho xã hội. Chẳng bù với xưa kia, khi các vị còn làm việc trong các giáo xứ, được giáo dân lui tới săn đón và chiều chuộng. Và thật thế, trong xã hội sản xuất tiêu thụ và hưởng thụ như xã hội ngày nay, người ta chỉ trân trọng những người còn hiệu năng làm việc, còn sản xuất tiêu thụ và hưởng thụ được. Người già cả là những người thừa thãi vô ích, là gánh nặng cho gia đình và cho xã hội, vì họ không còn sản xuất được nữa, cũng không tiêu thụ và hưởng thụ được nữa. Nghĩa là họ không đem lại lợi lộc gì cho xã hội. Nhưng chính trong cảnh huống ấy, lời mẹ Maria nhắn nhủ các linh mục cao niên trên thế giới lại càng ý nghĩa hơn. Các con yêu, mẹ và Chúa Giêsu rất biết ơn các con vì đã hiến tặng cả cuộc đời để phụng sự tình yêu Chúa và các linh hồn. Thiên Chúa thấu rõ lòng tận tụy hy sinh của các con từ ngày các con nghe theo ơn thiên triệu cho đến ngày mình già sức yếu. Bao nhiêu gian nan đau khổ các con phải chịu, trải qua bao nhiêu băn khoăn, lo lắng để chu toàn nhiệm vụ đối với Chúa và các linh hồn. Có những giây phút bị giằng co giữa Thiên Chúa và những quyến rũ của thế gian. Tim các con đã nhỏ từng giọt máu hy sinh tình yêu chân chính trần gian ngay từ buổi thiếu thời. Trong cuộc đời linh mục, các con đã chịu đựng nhiều cay đắng, đau khổ, chê bai, phản đối. Có người đã bị bách hại, bắt bớ, đã chịu nhiều cực hình do trí khôn của loài người cộng tác với thần dữ bày ra làm tội các con. Thiên Chúa và mẹ hiểu lắm. Các con cứ vững lòng chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng của cuộc đời. Hãy giữ vững tình yêu cao cả đối với Thiên Chúa. Can đảm lên nhé! Chúa Ba Ngôi Chí Thánh sẽ ân thưởng trọng hậu. Mỗi một giọt máu hy sinh đã được các thiên thần hứng lấy và ghi nhận rồi đấy. Các con yêu, hiện giờ cuộc sống cao niên của các con có nhiều khi tẻ lạnh đơn độc, làm các con phải tủi phiền. Tâm lý của tuổi về chiều là thế, lại còn thêm sự vô tình hững hờ hoặc thái độ không thông cảm, sự chê bai của lớp người còn nhỏ tuổi. Các con hãy hiểu đàn em nhỏ của các con cũng có một tâm lý như tuổi thanh niên của các con khi xưa mà tha thứ cho họ. Các con đừng lầm quan niệm như một số người rằng nếu không còn hoạt động gì cho xã hội được nữa là vô dụng giữa xã hội. Không phải thế đâu các con ạ. Các con hãy nhẫn nhục chịu đựng mọi hoàn cảnh của chuỗi ngày còn lại, dù khó khăn nghèo nàn, dù không được săn sóc chu đáo, dù bị lãng quên, các con hãy nhẫn nhục chịu đựng. Chúa Giêsu rất cần những đau khổ ấy để cộng tác với Ngài trong việc cứu rỗi các linh hồn. Ngài cần có công nghiệp của các con để thông công trong việc thánh hóa mỗi tâm hồn. Vì thật ra, chính Chúa Giêsu Kitô linh mục thượng phẩm, anh cả của các con, cũng đã phải sống cảnh bị ngược đãi, bỏ rơi, bị quên lãng chối bỏ cả từ phía các môn đệ Ngài, chứ không phải chỉ từ phía các kẻ thù địch hay dân chúng mà thôi. Nhưng Ngài đã gánh chịu mọi sự với tất cả tình yêu thương dâng hiến để trở thành của lễ sát tế vì tình yêu. Vâng, chính lúc phải sống kinh nghiệm sự bất lực tột cùng của thân phận con người, chính lúc bị lột bỏ tất cả, bị đóng đinh chân tay vào thập giá, không còn cựa quậy, không còn nói năng và không còn thở được nữa. Chính lúc hấp hối chờ chết trên thập giá và khi chút hơi thở cuối cùng, Chúa Giêsu Kitô đã trao ban ơn cứu độ cho thế giới. Như thế là chọn niềm an ủi cho các con nào, tâm hồn mang nặng nỗi buồn vì mình không còn làm ích cho ai, buồn vì không còn hoạt động cho các linh hồn theo chức vụ linh mục của mình nữa. Vậy các con đừng buồn nữa nhé, hãy chịu đựng cách can đảm, tất cả mọi đau khổ sẽ là nguồn an ủi cho cuộc đời đã qua của các con có nhiều điều sai lỗi. Hãy cậy trông vào lòng thương xót vô biên của Chúa Cha chí ái. Ngài sẵn sàng tha thứ tất cả những lỗi lầm đã qua, dù cho các con có lỗi to tát thế nào đi chăng nữa, bây giờ đây cũng chỉ cần có một điều là đem hết tình con thảo, xin Chúa thứ tha và tận tình yêu mến Ngài trong những ngày còn lại. Đồng thời hãy dâng lên những chịu đựng, những hy sinh và mọi kinh nguyện có thể chu toàn được tùy sức khỏe cho phép. Dâng lên làm của lễ hợp với Chúa Giêsu đền tạ Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Đừng bao giờ nghe Satan lừa dối, dám ngã lòng trông cậy đấy nhé. Thiên Chúa và Mẹ cùng cả thiên đàng mong các con thực hiện như thế để được đón các con cùng về hưởng Thiên Chúa trong hạnh phúc vĩnh cửu. Các con hãy an lòng chờ ngày Chúa gọi các con nhé.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Ta có thói quen hay cắt nghĩa tất cả mọi sự đều do Chúa định. Và thói quen này lại được nhiều người xem như là một giải pháp đạo đức dễ dàng để trấn an lương tâm. Gặp khi điều lành xảy ra, thì lỗi cắt nghĩa này không gây thắc mắc. Nhưng gặp khi điều dữ xảy ra, thì nhiều khi nghĩ rằng lối giải thích đó mơ hồ. Chẳng hạn như khi tôi bị bệnh, tôi cho là Chúa định như vậy, mà thật ra có thể là do tôi không giữ vệ sinh. Tôi sống trong nghèo cùng, rồi lại bảo là do Chúa muốn như vậy, mà thật ra có thể là do tôi không biết làm ăn, không biết tiết kiệm, hay là phung phí tiền bạc vô lối. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta không nên đổ thừa cho Chúa các tội lỗi và những điều xấu, hay những hậu quả của tội lỗi của chính ta hay tội lỗi của những kẻ khác. Ta không nên gán cho Chúa những điều không thể phù hợp với sự thánh thiện, khôn ngoan và tình thương vô biên của Ngài. Ta không nên lôi Chúa ra để bắt Chúa lãnh chịu những điều dở do chính mình hay kẻ khác đã dại dột gây ra. Phải, chúng ta đừng đổ thừa cho Chúa những điều mà chẳng ai muốn nhận làm của mình. Vì làm thế là oan cho Chúa quá. Đành rằng Chúa quan phòng mọi sự, nhưng sự quan phòng của Chúa được thực hiện với sự cộng tác tự do của con người. Chúa có chương trình của Ngài, nhưng Chúa không ngăn trở người ta làm sai chương trình đó. Chúa cũng không cưỡng bách ai, kẻo họ mất hết tự do, trách nhiệm, và như thế không còn điều kiện để được thưởng hay bị phạt nữa. Vì thế, chúng ta có thể nói rằng, bao nhiêu sự không hay đã xảy ra, rõ ràng không phải do Chúa, chỉ tại người ta thiếu cộng tác vào ý muốn của Ngài mà thôi. Nếu chân thành nhìn nhận như thế, rồi cố gắng sửa sai bằng cách rút ra từ những lỗi lầm của mình những bài học hữu ích, đồng thời cộng tác hữu hiệu hơn với ơn Chúa mà vươn lên, thì đó mới là nếp sống Kitô đúng nghĩa. Mọi sự đều có thể trở nên tốt cho những ai có lòng yêu mến Chúa. Nhưng đằng khác, để dùng những thất bại một cách có lợi ích cho mình, người Kitô cần cộng tác với ơn Chúa một cách tự do. Nếu không, thì thất bại vẫn còn là một thất bại mà thôi, hay tệ hơn nữa, trở thành một thất bại nặng nề hơn. Lạy Chúa, con nhìn nhận rằng tất cả mọi sự xấu xảy ra trên trần gian này đều phát xuất từ tội lỗi của con người, thiếu cộng tác với ơn Chúa. Con xin dốc lòng từ nay sẽ cố gắng cộng tác với ơn Chúa, để mọi chương trình Chúa muốn về con được hoàn toàn thực hiện. Nguyện xin ý Chúa được thực hiện nơi con và qua con. Amen.
Thank you.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.